This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ý nghĩa trong ngày hôm nay. Do Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị cái câu chuyện, cũng như là một vài câu chuyện, nếu mà còn thời gian thì một vài câu chuyện. Đó là những câu chuyện để nói về cái người vợ và người chồng như thế nào, vợ chồng như thế nào, thưa quý vị. Truyện ngắn dạy vợ. Đây là một cái sưu tầm của một cái Facebook mà Hoàng Tính sưu tầm được, hình như là của chị Thanh Hương thì phải, thưa quý vị, hình như là đúng là của chị Thanh Hương đó, Facebook Thanh Hương, thưa quý vị. Dài vợ thì câu chuyện nó như thế này, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến một câu chuyện ngắn này thôi nghe. Đêm tân hôn, chú rể vừa cởi cái chiếc áo bỏ lên giường thì ngay lập tức cô dâu mới liền cởi áo của mình bỏ lên trên cái áo của chú rể rồi mới lấy hai chân dẫm dẫm lên hai cái chiếc áo. Thấy lạ vậy thì chú rể mới hỏi cô dâu, như vậy thì cô dâu mới thở thẻ rằng là mẹ bảo làm như vậy đó là chồng nghe lời và sẽ sợ vợ đó, cô dâu nói như vậy. Chú rể nghe xong thì mới cười. Ôm hai cái chiếc áo vào trong lòng rồi mới nói, mẹ cũng bảo là làm như vậy thì vợ chồng yêu thương nhau suốt đời, không hề chia lìa nhau đó. Và sau đó thì vợ mới bắt đầu coi sóc người chồng, bắt đầu từ gọi là những cái nhỏ nhất thôi, mới bảo chồng đổ cái bô nước tiểu, rồi chồng cũng làm, rồi đang bận dở dang công việc thì gọi vợ với cái điện thoại ở nhà hết nước mắm thì nói chồng phải chạy ra ngoài chợ mua về cho vợ đang nấu ăn, đang lỡ dở như vậy nè, thì chồng như thế nào vẫn vui vẻ làm theo bla 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 như vậy, tất cả mọi việc mà không hề có một cái tiếng phàn nàn cả đâu, từ cái việc đến những cái việc mà người vợ coi sóc quản lý cả cái chuyện mà chồng giao du với người này người kia đó, chồng vẫn mỉm cười chiều ý vợ thôi. Đang ngồi uống cà phê, vợ gọi một tiếng, sao thì chồng, chồng sao, chồng đứng dậy đi về ngay tức khắc. Chồng uống rượu với bạn, vợ kéo tay cái lỗ tai lên cái là theo vợ về nhà liền. Có người chăm chồng, ui đàn bà như trẻ con, không có dạy dỗ, không có đánh đập là leo lên đầu, leo lên cổ, ngồi như bà nội vậy đó. Anh là cái thằng đàn ông mà sao nhu nhược quá vậy, hay là anh bị liệt cái rồi cho nên vợ tức giận và mà quản thúc anh như vậy hả? Người bạn thân cáo gắt, chắc kiếp trước mày làm hòa thượng chưa bao giờ nhìn thấy đàn bà phải không, không ai giống mày hết trơn, đột sợ đàn bà, có thằng bạn như mày thì là xấu hổ nha. Những lúc như vậy thì ông chồng sao cũng chỉ mỉm cười thôi, thưa quý vị. Người vợ coi sóc quản lý chồng, quản lý được chồng rất là đắc ý lắm, và quản lý như vậy thì phải gọi rất là vui và rất là tự hào với những cái cô vợ hàng xóm. Và cứ như vậy, cứ đằng chân lấn đằng đầu, rồi người vợ lấn sân cả luôn, cả mẹ chồng luôn. Và ngay cả người mẹ chồng thì vợ cũng tỏ một thái độ mặt nặng mày nhẹ đó. Rồi đến một ngày thì người vợ thủ thỉ với chồng về những cái điều mà không phải là của mẹ chồng đó. Người chồng ngồi ngay người, anh cứ buồn, anh thở dài, anh tâm sự cùng vợ. Em biết vì sao anh không có đánh em không? Bởi vì mẹ anh đó, cả đời mẹ khổ sở vì tính của ba thô bạo lắm. Chỉ có điều là không hài lòng là cái câu trước câu sau, ông đánh mẹ rồi. Mẹ anh bị ba đánh, đánh đến nỗi mà bầm tím cả mặt, gãy cả ghế. Mẹ anh vì các con mà phải chịu nhịn cả đời đó. Mỗi lần nhìn mẹ bị ba đánh, anh đã tự thề với lòng mình, lấy vợ sẽ không có làm vợ đau, dù cho nó là đau trên một cái đầu của cái ngón tay đi nữa. Không phải anh sợ em, bởi vì anh không quên được cái lời của mẹ. Đó là gì? Đó là đàn bà sinh ra là để đàn ông yêu thương, chứ không phải sinh ra là để đàn ông đánh đập. Nghe như vậy thì người vợ ngây người ra, không tưởng tượng là chồng lại rộng lượng đến như vậy. Và kể từ hôm đó thì chồng uống rượu đi, dù cho uống rượu con cà con kê với bạn đi thì vợ cũng không gọi và cũng không có nắm cái lỗ tay để mà kéo chồng đi. Đôi lúc lại còn bưng nước cho chồng uống nữa. Bạn bè đến nhà nhậu thì vợ cũng vui vẻ, vợ phục vụ chạy đi chạy lại mua cái này mua cái nọ về để cho chồng cùng với bạn bè của mình mà nhâm nhi. Bạn bè hàng xóm thấy vợ thay đổi thì vô cùng là ngạc nhiên. Có người mới hỏi anh chồng: "Nè, mày dạy vợ cách gì mà cô ấy nó thay đổi tính nết say chiều 100% vậy mày?" Ông chồng nghiêm túc trả lời: "Đánh đàn bà chỉ dạy cho đàn bà khẩu phục thôi. Còn yêu thương đàn bà sẽ dạy cho đàn bà tâm phục. Nhớ nhé, cứ sống và làm như vậy đi, chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp và viên mãn. Viên mãn cho đến cuối đời. Hãy để hôn nhân luôn là cái nôi hạnh phúc nhé các bạn." Thấy hay không? Một sưu tầm câu chuyện ngắn mang tên Dạy Vợ ha. Bây giờ còn thời gian Hoàng Tính sẽ có một cái câu chuyện cũng vợ chồng nữa thưa quý vị, nhưng mà cái này có hai chữ ăn năn. Mời quý vị theo dõi câu chuyện ăn năn này sau nha ha, để mình ngẫm nghĩ xem thôi. Hoàng Tính đã sưu tầm những câu chuyện này coi nó làm sao nè. Vợ chồng tôi sắp ly hôn. Sau 2 năm yêu nhau và 16 năm chung sống, chúng tôi đến với nhau từ thời tôi còn hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng trầy trật tạo dựng sự nghiệp, cuối cùng rồi cũng có ngày phát triển như ngày hôm nay vậy đó. Nhưng mà khi kinh tế đã đủ đầy thì tình yêu cũng thay đổi. Thực ra đó là do tôi đã nguôi dần cái cảm xúc với người vợ. Tôi ngoại tình và tự thấy cái cuộc sống hôn nhân nó quá tẻ nhạt. Sống chung thực ra chỉ làm vợ tôi thêm đau khổ. Vậy nên tôi nghĩ ly hôn đó là một giải pháp. Vợ tôi ngày xưa rất là cá tính lắm, cô ấy tất nhiên là không chịu, nhưng mà cái sự im lặng kéo dài cũng đã khiến cho cô ấy ngột ngạt. Phụ nữ thực ra không phải giỏi chịu đựng đâu, không có giỏi chịu đựng như là người ta tưởng đâu. Nhất là về phương tiện tình cảm. Nếu mà không níu được đó, họ vẫn biết sẵn sàng họ buông, đúng không? Hôm qua về nhà bên vợ có cái đám giỗ. Vợ mới bảo nhà năm này không có làm cỗ, chỉ bày chút hoa quả cúng tổ tiên thôi. Anh về cũng được, nếu bận thì thôi nghe. Vợ nói thì nói vậy thôi. Tôi cũng tự thấy vẫn nên về. Bố mẹ vợ đón tôi vẫn bằng một cái nụ cười như mọi khi, nhưng mà có vẻ nó hơi khác khí chút xíu. Có lẽ vì biết là chúng tôi sắp sửa chia tay cho nên họ đón tôi như là người khách, không cho tôi động tay động chân gì hết á. Mẹ vợ nhìn tôi lạnh nhạt, còn bố vợ đối với tôi thì vẫn thân tình niềm nở. Bố vợ tôi là một người ít nói. Từ ngày làm rể của ông, chưa bao giờ tôi thấy ông can thiệp vào cái chuyện gia đình của con cái. Nhưng lần này thì có lẽ có vẻ như là ông muốn nói, ông bảo rằng từ trước tới giờ bố vẫn đối xử với tôi với cậu như là một người đàn ông với nhau mà. Nhưng mà hôm nay bố muốn nói chuyện với cậu như là tư cách là bố vợ nha. Sau đó thì giọng ông chậm rãi đều đều, nhỏ đủ để tôi nghe thôi. ngày xưa, hồi mà cái bóng nó yêu con đó, bố mẹ không có đồng ý đâu. Bố mẹ chỉ có mình nó là con thôi. Bao yêu thương chăm sóc dồn vô cho nó hết trơn á. Cái tính nó từ bé nó đã ương bướng bởi vì nó được bố mẹ nuông chiều. Cưng như hoa như trứng. Bố vẫn nghĩ nó lớn lên trong cái đủ đầy nó sẽ không thể nào nó chịu đựng được cái khốn khó đâu. Cái ngày nó yêu con và nó muốn lấy con, bố cũng đã ngăn cản. Không phải vì chê con, mà vì sợ con gái của bố nó nông nổi. Nó quen ăn sung mặc sướng, con thì thiếu thốn, khổ nghèo. Nó vốn quen đón đưa, con thì một mái nhà để ở cũng không có. Nó yêu con, tưởng tình yêu là vĩ đại lắm, tưởng phong ba gì cũng vượt qua được. Nhưng đối mặt với thực tại, cơm tiền có chịu nổi không? Bố chỉ sợ nó lấy con rồi được dăm bữa nửa tháng nó sẽ chạy về nhà nó than rằng là con không có quen chịu khổ, như vậy sẽ thiệt thòi cho con thôi. Dù vậy đi nữa đi, nó vẫn kiên quyết lấy. Nó khóc lóc suốt ngày, nó quỳ lại, nó gian xin làm cho cha mẹ không thể thấy con mình yêu. Yêu sống yêu chết mà nỡ can ngăn. Thôi thì nó lớn rồi, nó tự làm, nó tự chịu thôi. Các con thấy đó, các con về với nhau, nhà phải đi nhà thuê. Đi thuê nhà. 3 lần 7 lượt, ba nó nói các con về ở sống chung đi. Nó bảo là nó không có về. Nó không muốn con cảm thấy xấu hổ bởi vì cậy nhờ nhà vợ. Ăn không dám ăn, nói không dám nói. Rồi trong cái lúc mà khốn khó con tập tành, con kinh doanh. Nó cũng nghĩ cái việc nhà. Cái này nọ kia, phải không? Nó mang bầu trong thời gian làm ăn nhiều thất bại vậy đó. Đôi bận nó về nhà, người cũng mệt đừ đi vì suy nhược. Nhưng mà nó giấu con, nó không có muốn con nghĩ ngợi lung lung. Cuối cùng thì có công trồng cây thì cũng đến ngày hái quả thôi. Các con dần có của ăn của để, như con thấy đó, đứa trước lớn lên thì đứa sau cũng ra đời. Bố mẹ nhìn vô, bố mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì con mình cũng đã trưởng thành cứng cáp. Lâu rồi nó về nhà, mấy lần nó trốn trong nhà tắm nó khóc á. Mẹ con biết, mấy cô, mấy cha, mấy hỏi, nó bảo là chồng con ngoại tình. Nó bảo nó không có khóc trước mặt chồng của nó. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối. Bố cũng không có ngờ đứa con gái cả tính và bướng bỉnh ngày xưa nay nó trở nên nó yêu mình mềm như vậy. Từ bé tới lớn, người có thể làm cho nó khóc cũng chỉ có con thôi. Người ta nói mà khó khăn thử thách lòng chung thủy của đàn bà, mà giàu có thử thách cái lòng chung thủy của đàn ông mà. Khó khăn không làm lung lạc cái ý chí và tình yêu của vợ con. Nhưng mà tiền bạc đã làm cho con thay đổi rồi. Bố không biết bố rốt cuộc là con gái của bố nó đã làm sai cái điều gì với con. Nó không biết ăn ở hay hoặc là nó đối nhân xử thế tệ bạc. Nó ăn chơi trác táng hay hoặc là nó bỏ bê chồng con của nó. Là nó không tốt chỗ nào hay chỉ gì, nó đơn giản nó là con khát thèm một cái sự mới mẻ. Con nhìn xem người phụ nữ đầy đầu ấp tay gối đối với con 16 năm qua. 16 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất cái cuộc đời của nó dành nó để cùng con, nó mưu sinh, nó bươn chải. 16 năm nó bận biểu cho chồng, cho con, cho đến quên cả những cái đòi hỏi vậy nè. Giờ đến khi mà kinh tế nó đủ đầy rồi thì lại đối diện với cái cảnh chia ly này. Người phụ nữ đã vì con mà từ bỏ đầy đủ những cái ấm, những cái êm, vì con mà phải cam tâm, chịu khổ, vì con mà mạnh mẽ và cũng vì con mà nó yếu đuối rồi con. Cuối cùng thì con lại làm khổ nó chỉ vì một cái người phụ nữ chưa một ngày vì con mà hao tâm trổn sức hết. Người phụ nữ con đang yêu hiện tại, bố nghĩ nó chẳng có gì hơn vợ con đâu, ngoại trừ có lẽ nó trẻ. Tuổi trẻ vợ con cũng đã từng có mà, nhưng nó đã dành hết cho con rồi. Tiền bạc mà người phụ nữ kia đang được hưởng từ con cũng có một phần mồ hôi và nước mắt của vợ con trong đó nữa, đúng không? Là đàn ông mà, bố biết bản năng chinh phục ẩn giấu trong mỗi con người. Nhiều khi chúng ta nhìn con mồi nằm gọn trong hang của mình rồi thì thèm thì khác. Những con mồi đang tung tăng ngoài kia nữa kìa, phải không? Ta thường, ta đứng bên này đội, rồi ngó sang bên kia đội, rồi xích xoa.
ở bên kia nó cỏ xanh, trời ơi sao mà nó xanh quá trời xanh nhỉ? Thực tế thì đứng cái núi này chắc chắn sẽ thấy cái núi khác nó cao hơn ha. Bố không có muốn trách móc con đâu, nhưng là bố thì cũng như con, đối với con của mình thôi. Là bố không thể nào thấy con của mình đau khổ mà làm ngơ được, không thể thấy con mình mà chịu ấm ức mà không có lên tiếng. Là bố của một cô con gái, ngay cả khi thấy nó cười vẫn cảm thấy bất an rồi mà.
Chưa bao giờ, phải gọi chưa bao giờ mà tôi thấy bố vợ tôi nói nhiều như ngày hôm nay. Và cũng chưa bao giờ mà ông uống rượu nhiều như vậy cả. Cả buổi tối không nói một lời nào, chỉ sợ mỗi câu mình nói ra sẽ trở nên vô duyên vô dụng. Vợ tôi từ đâu chạy ra giật cái chén rượu trên tay bố và nói: "Bố ơi, bố đừng có uống nữa, đừng có nói những cái chuyện vô nghĩa như vậy nữa. Nha, con đã giữ đúng lời hứa với bố ngày xưa rồi, dù khổ thế nào đến đâu nữa cũng không có phụ bỏ anh ấy đâu. Bố xem con gái bố mạnh mẽ như sao, ha? Con có khóc đâu mà bố lại khóc vậy?" Trong giây phút ấy, nghe lời kể của ông, bao nhiêu ký ức hiện về trong trí nhớ, như một cuộn phim quay chậm lại từng chi tiết. Người ta vẫn thường nói khi bình yên, người ta thường quên đi những cái lời thề trong giông bão. Quả là không sai. Dù sao thì ngày mai tôi cũng vẫn phải đến tòa án. Ủa, đến tòa án làm gì? Đến tòa để rút lại đơn ly hôn. Quý vị, đó là cái câu chuyện thứ hai mang tên là Ăn Năn, được Hoàng Tính sưu tầm trên cái Facebook của chị Thanh Hương, với những cái câu chuyện thú vị, những cái câu chuyện ý nghĩa.